Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa tất cả quý đồng hương và quý Phật tử, hôm nay thì ở ngoài trời nghe nói thời tiết chắc cũng khoảng ba mấy độ, ba sáu ba bảy độ, nghĩa là nóng. Và ở chùa thì hôm nay cũng có một số sinh hoạt. Thứ nhất là bán tô bún, tô chè, tô gì đó không biết. Nghe thấy báo đăng á, trưa nay tô hủ tiếu, tô mì đó, hay gây quỷ, cúng dường hộ trì tam bảo. Và bên cạnh đó thì gia đình Phật tử đó, mấy đứa nhỏ đó tổ chức từ thiện, rửa xe, rồi xin tóc để cho người ta, để kiếm tiền cho hội từ thiện ung thư gì đó. Sẵn đây thì mình nói xoay quanh những vấn đề đó. Cái chủ đề nói ngày hôm nay á là hai chữ từ thiện. Thật sự khi mà quý vị ngồi ngẫm nghĩ lại á, thì bây giờ cái thời gian mà mình ở bên Việt Nam, nhất là quý bác cao niên, thậm chí thí dụ như tuổi thiện hữu nè, ngày xưa mình ở một cái đất nước, rồi bây giờ mình ở đây, mình thấy con cháu mình á cỡ nhỏ nhỏ giống như mấy cháu nội cháu ngoại của quý vị thôi, thì nó cũng được dạy dỗ. Hầu như là cái tâm thức của những đứa trẻ ở đây nó rất là tốt, rất là hiền, và nó luôn luôn lúc nào cũng có cái nghĩ tưởng đến tha nhân hết trơn á. Bằng chứng là không phải mấy đứa nhỏ ở chùa không, mà tất cả, ví dụ có nhiều đứa nó không phải đi chùa. Ví dụ như thiền hữu thấy con cháu của một số Phật tử ở đây nó không có đi chùa, nhưng mà nó có cái tâm từ tâm thiện rất là cao. Nó cũng chẳng có được cha mẹ giáo dục là phải thương yêu, nhưng mà nó vẫn có cái sự thương yêu. Bằng chứng là có nhiều đứa đó cho tiền của cha mẹ nó cho, nó để dành, rồi nó đi cho chỗ này chỗ nọ, cho cái hội từ thiện á, nó không có bao nhiêu tiền, nhưng mà nó dành dụm để mà nó làm những cái việc đó. Thì ít ra mình so sánh cái thế hệ của mình và thế hệ con cháu mình ở đây đó, thì mình mới thấy là mình thua nó đó. Ví dụ như ngày xưa thiện hữu ở trong chùa, mặc dầu nói là ở chỗ trong chùa từ nhỏ đó, nhưng mà cái tâm thiện mà có thể thực hiện được giống như mấy đứa nhỏ con cháu mình ở đây, không bằng. Mình chưa có được cái suy nghĩ là mình đem những cái đồng tiền hoặc là những cái gì mình có đó mình giúp đỡ cho người ta. Con cháu của mình ở đây nó giúp đỡ, mà không phải nó giúp đỡ cho cộng đồng, bạn bè, người Việt hoặc là người Úc, mà thiền hữu thấy có nhiều đứa đó là nó để dành tiền, nó cho mấy đứa ở bên Nepal, nó cho mấy đứa bên Ấn Độ á. Mà những đứa trẻ đó nó đâu dính dáng gì tới đời sống của những đứa trẻ ở đây đâu. Nhưng mà nó chỉ nhìn, nó thấy ở trên TV, hoặc là nó thấy một cái hình ảnh nào đó, rồi nó ghi số điện thoại, rồi nó tự nó liên lạc, nó đi cho. Thì như vậy đó, mình mới thấy là cái tâm thức thiện của mấy đứa nhỏ ở đây cao hơn cái tâm thức của mình khi mà mình còn nhỏ giống như nó. Vì cái xã hội nó có thể nó cũng giúp một phần nào đó, mà trong nhà Phật gọi là cái cảnh giới đó. Cái cảnh giới Phật á, cảnh giới của Phật A Di Đà thì nó hoàn toàn là thuần thiện rồi. Hoặc là cảnh giới của Đức Phật Dược Sư là nó hoàn toàn thuần thiện. Hoặc là cảnh giới của mười phương chư Phật là nó không có những cái niệm ác ở trong đó, không có những cái mà hơn thua tranh giành. Còn cái cảnh giới của tâm thức của mình, cảnh giới nó biến từ tâm thức con người, chứ không phải cảnh giới là cái gì đó nó cố định đâu. Cái thế giới bên ngoài nó cũng biến hiện theo cái tâm thức của chúng sinh ở trong mười phương pháp giới á, theo nhà Phật là như vậy. Thành thử nói thí dụ như bây giờ nói cái tâm thiện thì nó đối với cái tâm ác. Từ thiện là bây giờ mấy đứa nhỏ nó làm việc từ thiện, mà không phải chỉ có Phật giáo mới làm. Xã hội phương Tây đó, tại sao mà người ta giàu? Tất cả các cái xã hội phương Tây mình nhìn mình thấy đó, ví dụ như Úc, Mỹ, hai quốc gia mà mình thấy cụ thể nhất, nghe chỗ nào động đất, nghe chỗ nào sóng thần, nghe chỗ nào có thiên tai thì chính phủ hoặc là các tổ chức từ thiện tự động họ đi giúp đỡ. Và chính vì vậy cái phước báo của họ mới có lớn, cho nên dân ở đây không có thiếu thốn là như vậy. Cái phước báo nó có rõ ràng là ở cái xứ sở ở Mỹ hoặc là ở Úc. Mình nói không phải là mình nói một cách tuyệt đối, nhưng mà nhìn đó thì thấy hầu như là 99% là dân của mình ở đây khỏe, tức là không có bị đói khát, không có bị, nói chung không có bị đói khát, không bị thiếu thốn của cải vật chất. Mặc dầu mình không phải là người Úc 100%, thấy không? Mình coi như là cũng phần nửa này phần nửa kia đi, ví dụ vậy. Nhưng mà nhờ có phước báo cho nên mình ở đây. Mà mình ở đây này thì mình được hưởng tất cả những gì của người ở đây, và mình cũng có trách nhiệm, và mình cũng giống cũng như những người ở đây, cho nên mình cũng có phước. Nếu mà mình nhìn qua những cái thế giới, ví dụ như ở châu Phi, quý vị thấy không, cái thế giới nó rất là khô khan, đến nỗi mà con người ta mà uống nước mà không có nước uống á. Thế giới nó cằn cỗi, nó khô khan và nó không có sự sống. Nhưng mà con người ta vẫn chấp nhận, những người sinh ở bên đó vẫn chấp nhận để mà sống. Mấy đứa nhỏ nó, thí dụ như 10 đứa sanh ra thì chết hết 9 đứa à. Cho nên người nào mà châu Phi, người đen đó, người da đen ở bên châu Phi đó là nó mạnh dữ lắm. Vì sao? Bởi vì một cái xứ sở, một cái đất nước, thiên tai rồi thời tiết nó khắc nghiệt như vậy mà mình sinh tồn được, có nghĩa là mình phải mạnh như lắm. Nhưng mà cái phước báo mình nhìn mình thấy đó là bên đó phước báo của họ không có, phước báo rất là xấu. Để mình có cái sự so sánh là sao, là mình ở đây cái phước báo của mình rất là lớn. Mà thường thiền hữu hay nói là giống như cõi trời vậy đó. Mình ở đây giống như cõi trời ở trong kinh Đức Phật nói vậy đó. Có nghĩa là cái gì nghĩ tưởng tới là có, chứ không phải mà cực nhọc mà đi tìm, đi bươi, đi quào. Và thậm chí có nhiều nơi, nhiều chỗ người ta bươi quào nhưng mà cũng không có để mà đủ sống. Ví dụ như bên châu Phi, quý vị thấy đó là cực khổ vô cùng, nhưng mà nước không có uống. Nước rất là quý. Mặc dầu trong quá khứ 2-3 thế kỷ trước là những quốc gia này là những quốc gia có kim cương đó, có vàng đó, nhưng mà bây giờ hết rồi. hết rồi. Tài nguyên bị người ta lấy đi rất là nhiều, và hầu như bây giờ là cạn kiệt. Rồi thí dụ như là những cái quý hiếm, những con vật quý hiếm ở trên thế giới hồi xưa mình nhìn mình thấy trong lịch sử hoặc là phim tài liệu á, thì những con vật quý hiếm cũng rất là nhiều ở bên đó, bây giờ nó cũng bị tuyệt chủng, không còn cái gọi là cái màu mỡ để mà nó sinh tồn được. Để thấy là mình sống ở đây mình có được cái phước báo vô lượng á. Và cái phước báo vô lượng đó không phải chỉ thế hệ mình thừa hưởng không, mà thế hệ con cháu của mình nó cũng thừa hưởng. Và bên cạnh đó thì con cháu của mình đó, cho nên quý vị lớn, cao niên thì cha mẹ lúc nào cũng sợ cái tương lai của con cháu mình đó. Nhưng mà nếu mà tụi nó sống ở đây thì mình phải nói mình cũng đừng lo sợ nhiều. Tại vì hầu như là đứa nào nó cái tâm thiện của nó cũng cao hết á. Cái tâm thiện của nó rất là cao, mà thậm chí cao hơn mình á. Ví dụ như bây giờ bằng chứng là mấy đứa nhỏ nó bữa nay nó rửa xe. Ngày thường nếu mà mình bắt nó, mình bảo nó rửa xe cho mình đó, nó có rửa không? Nó không bao giờ nó làm đâu. Nhưng mà vì mục đích từ thiện, giống như bữa nay là vì mục đích từ thiện đó, là tụi nó sẵn sàng tụi nó làm. Và cái việc làm đó nó nghĩ là cái việc làm có lợi ích cụ thể rõ ràng, là đem cái tiền mà làm được bằng chính sức lực của mấy đứa nhỏ, nó làm để mà nó giúp đỡ cho cái chỗ nào đó, hoặc là cho người nghèo ở quốc gia nào đó, hoặc là cho cái trung tâm gọi là ung thư, hoặc là cho những cái bệnh viện ở tại nước Úc này, ở tại Brisbane này. Thì mình mới thấy là cái tâm thiện nó có sẵn đó, nhưng mà phải có điều kiện thì nó mới phát khởi, chứ không phải không có điều kiện đâu. Mà khi mà nó phát khởi thì nếu mà nó phát khởi mà nó còn giữ cái điều kiện đó đó, thì cái phước báo nó cũng rất là nhỏ. Nhưng mà khi mà nó phát khởi rồi, nó làm mà nó không còn có điều kiện, thì cái phước báo nó rất là lớn. Đấy, cho nên là cái tâm từ hoặc là cái tâm phát khởi, có cái chuyện này chuyện nọ nó mới phát khởi. Ít có khi nào mà tự động nó phát khởi đó. Ngoại trừ người đó cái phước báo cao và cái con đường tu hành nhiều đời nhiều kiếp có sẵn rồi đó, thì tự động họ phát khởi. Còn đa phần á là do có điều kiện, có đối tượng nó mới làm. Bây giờ ở trong kinh Đức Phật á, quý vị nhớ là một cái hình ảnh là bà già đó. Bà già bà cúng dầu cho Phật thôi. Một bà già bà rất là nghèo, thời kỳ của Đức Phật. Bà già rất là nghèo mà ai cũng phát khởi cái tín tâm để mà hướng đến cúng dường cho Phật, cho các vị đệ tử Phật. Thì ai cũng đồn ra là phải cúng dường cho Phật mới phước lớn. Cái tâm lý đó ai cũng có hết xưa tới giờ. Thậm chí bây giờ Phật tử đi chùa lâu năm, 30-40 năm, 50-70 năm, phải không? Cũng còn cái suy nghĩ như thế. Chứ không phải chỉ có thời Phật mới có những cái suy nghĩ đó đâu. Là cúng dường Phật mới có phước. Cúng dường phải cúng dường cho chùa mới có phước, chứ cúng dường cho chỗ khác không có phước. Phải không? Quý vị có suy nghĩ như vậy không? Cúng dường bây giờ Phật viên tịch rồi thì dùng cái từ gọi là cúng dường tam bảo mới có phước. Quý vị thấy rõ không? Nhưng mà cái điều đó có đúng không? Có đúng không? Rồi cái điều đó nó có thể chấp nhận được đối với người Phật tử hay không? Đó, quý vị nên suy nghĩ. Rồi ví dụ như có nhiều người nói bây giờ lại chùa mà chùa hỏi chùa đó ai vậy? Chùa đó mà chùa của ông Hòa Thượng tôi mới tới rồi. Bởi vì ông Hòa Thượng mới bự. Còn chùa mà Đại Đức còn nhỏ nó không tới đâu. Tôi vậy mà đi lại cái chùa của ông Đại Đức sao? Thí dụ vậy. Rồi có nhiều người phát tâm quy y cũng vậy, nói phát tâm quy y mà phát tâm quy y với hòa thượng mới được. Phát tâm quy y với cái hòa thượng thì mới có phước, còn phát tâm quy y với mà hòa hạ thì không có phước. Thí dụ vậy. có rất là nhiều Phật tử người ta suy nghĩ như thế. Thì bằng chứng là Thiện Hữu kể đó, là có nhiều Phật tử mà bây giờ vẫn còn sống ở Việt Nam, là ngày xưa khi mà sư phụ Thiện Hữu còn xin tiền á, mấy bà không bao giờ cúng dường cho mấy chú giống như Thiện Hữu, mà mấy bác là cúng dường cho hòa thượng thôi. Món ngon vật lạ gì đó, tiền bạc của cải gì đó, cũng đem vô cúng, cúng riết mà bán 3-4 căn nhà luôn á, cúng dường á. Cái này là có thật. Mà cái cô Phật tử hiện giờ vẫn còn, 2-3 cô ở bên Việt Nam, ở Sài Gòn, cúng dường mà đến nỗi mà bán nhà cúng á. Nhưng mà tại vì bà này bà giàu quá đi, bà bán hết căn này tới căn kia nhưng mà không hết nhà, cho tới bây giờ vẫn còn nhà ở Sài Gòn đó, cứ bán nhà để cúng thôi. Nhưng mà lúc đó đó Thiện Hữu còn nhỏ đó, bà chưa bao giờ bà cho Thiện Hữu 1 đồng bạc. Đến phiên mà ông sư phụ ông nói, ông kêu lên rồi kêu bà mấy 2-3 bà, một cái nhóm người đó, rồi cái sư phụ mới cắt nghĩa. Hòa thượng ông nói là bây giờ Phật pháp đó, trong chùa có cái từ gọi là tre tàn măng mọc. Tôi không phải tôi sống đời kiếp, tôi lột da tôi sống đời, mà tôi cũng có sức nào mà tôi làm hoài được. Đến lúc tôi già tôi cũng phải lo tu, chuyên tu để mà tôi liễu sinh thoát tử chứ. Chứ tôi đâu thể nào mà tôi làm Phật sự như vậy hoài được. Thì bây giờ mấy cô mà muốn cho Phật pháp được trường tồn hưng thịnh đó, thì mấy chú nhỏ này nè là mầm non của Phật pháp. Sau này bây giờ nó còn nhỏ nhưng mà ngàn lớn nó cũng lớn chứ. Bây giờ nó cần học thì cần tiền, đóng tiền học. Mà nó còn nhỏ nó ăn dữ lắm, thì mấy bà cũng phải lo cho nó ăn chứ. Tôi giờ tôi già rồi ăn không nổi, mà mấy bà cứ đem vô cho ăn không mà nó ăn đâu nổi, nó ăn không nổi thì bệnh, ép ăn riết bệnh đó. Mà thiệt, cái thời của mấy ông sư phụ tôi ông nào cũng bị bệnh tiểu đường hết, nó là vậy. Tiểu đường là sao? Là gì? Phật tử đệ tử cứ nấu chè số 1, chè mà đem vô là cứ đem vô bắt ông thầy ăn. Con cúng dường cho thầy, thầy phải ăn à, thầy không được cho chú tiểu ăn à. Mà nghe nói mà cho chú tiểu ăn hay là đem cho Phật tử ăn là giận dữ lắm á. Mà cái chuyện đó nó còn tới bây giờ luôn. Mình tưởng đâu chỉ có cái đời của ông thầy mình là bị vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình chưa phải là hòa thượng đây nè, mình cũng đang bị. Đang bị à. Thành ra bây giờ, khi mà bây giờ Thiện Hữu lớn rồi, thì mới mỗi chuyện như vậy mình mới nghĩ tưởng mà mình thương ông thầy mình, thương ông hòa thượng, thương mấy vị hòa thượng đức độ mà cao niên á, thì mấy ngài rất là khó xử, những chuyện rất là khó xử mà mấy ngài phải cắn răng mà chịu đựng á. Ha. À, mình mấy ngày biết ăn vô là bệnh đó, nhưng mà giờ thôi thương Phật tử là ráng ăn ha, ăn muỗng cũng được, nhưng mà phải, mà ngặt cái Phật tử đó, bưng lại đồ lại cúng dường đó, không chịu về. Con dưng cho sư nghe sư, con ngồi đó con nhìn sư ăn con cũng vui nữa. Con nhìn sư, nhìn hòa thượng ăn con cũng vui nữa. Hòa thượng ăn muỗng cũng được đó, nhưng mà hỏi chứ hòa thượng ông cũng lịch sự chứ, không phải ông ăn muỗng rồi ông nhả ra ông đưa cho đệ tử có kỳ. Thành ra ăn chén ông phải ăn hết. Mà quý vị đâu có biết được, một vị hòa thượng là khoảng kiếm chừng 20 bà Phật tử, vậy là chết hòa thượng à. Bà ăn có hòa thượng nể nang ăn một chén thôi thì ngày nào cũng như ngày đấy đó, có chứ không phải giống như ở đây mà từng lễ mới gặp à. Ngày nào cũng như ngày đấy, nhất là chiều tối là Phật tử đem chè, đem cháo, đem đủ thứ thức ăn hết để mà cúng dường cho quý ngài lớn. Thành ra ăn riết mà tối rồi, ăn rồi mà hoạt động không có lại, Phật không có hoạt động nhiều thì thời gian sau bị bệnh tiểu đường à. Thành ra không tiểu đường thì cũng máu cao, không máu cao thì cũng, bây giờ nó có ba cái cao á, xã hội này nó có ba cái cao mà thế giới ai cũng sợ, không phải là tu cao mà là máu cao rồi gì cao nữa, mỡ cao rồi gì nữa, huyết áp cao. Ba cái cao này đáng sợ, mà ba cái cao này là nó giết chết con người ta đó, chết là cũng gì là ba cái cao này đó, máu cao, mỡ cao, huyết áp cao tìm cách để mà hạ nó xuống, mà hạ rất là cực đó. Thành thử là trở lại cái chuyện cúng dường, cái chuyện mà từ thiện đó, là quý Phật tử, nhất là những người lớn tuổi phát tâm, nhưng mà có điều kiện. Cúng cho thầy mấy cái chén đó, nhưng mà vô nhìn thấy sao thầy không lấy cái chén, thầy sai. Cái này có à? Có. Sao thầy không lấy chén của con thì sai? Cất đâu mất rồi. Nhưng mà nói cất còn đỡ, thầy lỡ thầy nói cho người ta giận luôn, khỏi đi chùa. Cho thầy rồi thầy, thầy không sai mà thầy đi cho người khác, không được. Có nghĩa là có điều kiện đó. Thì như vậy thì cái phước nó làm sao? Nếu có cũng rất là nhỏ, mặc dù cái chén bự cái phước nhỏ lắm. Mà nếu mà còn sân nữa đó thì sao? Không có phước mà lại là có tội. Có tội không phải là ông thầy ông bắt tội, hay là ông Phật ông bắt tội, nhưng mà chính mình á, mình gây tội cho chính mình. Khi mà mình sân lên, quý vị, bây giờ lúc mà mình phát tâm ra đó thì cái tâm của mình sao, nó an lạc và nó nhẹ nhàng không? Khi mình phát tâm ra mình có rất là hoan hỷ, nó an lạc, nó nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà mình sân hận lên á, ai ở đây cũng có cái kinh nghiệm sân hận hết trơn phải không? Ai cũng có cái kinh nghiệm mà giận hờn hết trơn á. Thì quý vị nghĩ đi, quý vị giận hờn á, thì cái tâm nó như thế nào, trong lòng nó như thế nào? Giận nhẹ nhẹ thôi á, là có thể là không ăn được. Mà giận mà giận nặng một chút á, có thể là lên máu á, thấy không? Mà giận mà nhiều hơn nữa là có thể là đứt luôn á. Có nhiều người đó giận con á, hoặc là giận chồng á, mà chở vô bệnh viện á, nhiều lắm, do cái giận. Mà mình tu, mình là Phật tử á, thì phải cái con đường này phải bớt từ từ. Nếu mà bớt luôn á là tốt, trong ba cái độc tham sân si phải bớt. Thành ra khi mà cái tâm từ thiện đó phát khởi có điều kiện, nhưng mà khi làm rồi đừng cho có điều kiện đó. Giống cũng như bà già thời kỳ của Đức Phật mà nãy mình nói đó, cúng dường chỉ có một muỗng dầu thôi, nhưng mà tại sao cái phước báo rất là lớn mà đốt hoài đốt không hết, mà cái ngọn lửa càng ngày nó càng sao, càng lớn, đốt cả đêm. Trong khi đó dầu của vua Ba Tư Nặc, dầu của mấy ông quan, mấy ông tướng là cúng thùng thùng vậy đó, mà đốt tới chừng nửa đêm là hết à, tắt à. Nhưng mà cái ngọn đèn của bà già là nó cháy hoài cho tới sáng, mà cháy rất là lớn. Một cái hình ảnh đó để nói cái gì? Để nói là khi mà mình phát cái tâm từ thiện đó, mà muốn cho phước báo lớn thì đừng dựa trên cái phẩm vật. Phẩm vật nó không có xác định được, mà phải xuất phát từ cái tâm của mình. Tâm của mình mới quan trọng. Thậm chí bây giờ mình nói cụ thể là bây giờ quý vị ngày hôm nay hoặc là mỗi chủ nhật quý vị đã làm từ thiện rồi đó, chứ không nhất thiết là phải chờ đến cái ngày bữa nay mới mua tô bún 10 đồng mới là từ thiện. Không có. Từ thiện nó không phải vậy. Từ thiện là gì? Là một việc làm có một cái chất liệu yêu thương, từ mà có một chất liệu yêu thương mà không có mục đích và điều kiện, thì cái đó gọi là từ thiện á. Cụ thể ví dụ như lát nữa đây, trong này có nhiều người có mái tóc xanh dài, bây giờ từ thiện hay là hiến cái mái tóc đó cho mấy đứa nó bán kiếm tiền. Ở Việt Nam mà đó làm gì có cơ hội này để mà làm. Có tóc đó nhưng mà đâu có bán được cách nào đâu. Còn ở đây á, sao nó có cái vụ này nữa, là bán tóc, hiến tóc. Thì ít ra đó là cái hình thức này là hình thức rất là hay, mà nó cũng gần gũi ở trong kinh đó. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa, quý vị thấy có một cái phẩm, có một cái vị Bồ Tát gọi là Diệu Vương Bồ Tát á. Quý vị có đọc không? Ai đọc kinh Pháp Hoa? Vị Bồ Tát này là phát tâm cúng dường bằng cách là đốt thân, tức là cúng dường là bằng cách là thiêu thân, đốt thân để cúng dường mà trái ba tăng kỳ kiếp. Khi mà ngài phát tâm, ngài xức dầu thơm vào đồ này nọ rồi tắm cho sạch sẽ, rồi ngài cúng dường cho Phật vì một cái câu kinh Pháp Hoa thôi, mà cái ngọn lửa này nó cháy tới ba tăng kỳ kiếp. Thì bây giờ quý vị không đốt được nguyên con thấy không? Không đốt được nguyên cái xác thân này thì cái mái tóc cũng là một cái hình thức. Nhưng mà nói như vậy đó là một cái biểu tượng thôi nha, chứ đừng nói là từ thiện rồi hồi đem sẵn nóng này, bữa nay nóng là đốt nó ít cháy mà nó ít hao dầu không phải à. Đó là biểu tượng thôi, đọc kinh là phải biết cái ý, ý của cái chuyện mà Bồ Tát đốt thân cúng dường. Chứ còn không có Đức Phật nào mà dạy mà là kêu đệ tử mình phải đốt cúng dường á, không phải. Thật ra mấy Phật tử cũng đừng có hiểu sai à. Đốt thân cúng dường có nghĩa là gì? Là bỏ cái gọi là cái thân, cái bản ngã của mình đó. Cái bản ngã đó, cái thân này là bản ngã nè. Mà chính cái thân này đó mà tạo ra vô số tội lỗi nè. Chính cái thân này là nó cản trở biết bao nhiêu cái công đức phát sinh nè. Và chính thân này nó cũng có thể nó làm cho mình khổ và người khác khổ nè. Có đúng vậy không? Cái thân này đó. Mà cũng chính thân này nếu mà mình biết khéo sử dụng thì nó là con thuyền, nó là chiếc đò để đưa mình đi qua sông. Không có thân này lấy gì tu, đúng không? Không có thân này lấy gì tu, không có cái miệng này lấy gì đọc kinh, không có cái tay chân lấy gì lật kinh, lấy gì đứng lại, không có con mắt thì lấy gì mà mở mắt mà nhìn, đúng không? Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, Đức Phật nói cái thân này mặc dầu nó là nguồn gốc của tội lỗi, nhưng mà nếu khéo tu thì nó là gì? Là bồ đề để mà nuôi lớn căn lành. Nó là thiện tâm để phát sinh ra vô lượng công đức. Nhờ cái thân này là mình mới tu tạo, mới làm công đức. Nhờ cái thân này mình tới mới di chuyển được mình đến chùa. Nhờ cái thân này mà mình mới có thể đi vô farm làm kiếm tiền. Có mấy đệ tử giờ nó không thèm đi chùa nữa. Đi theo sư phụ mệt quá. Giờ con phát nguyện, hay, rất là hay. Mà thiền hữu nghe, thiền hữu rất là kính nể, rất là nể. Cho nên Phật tử không đi chùa không có quan trọng đâu. Mà người ta không đi chùa mà người ta hướng theo cái mục đích, người ta đi làm farm để kiếm tiền, để làm phước, để đi từ thiện. Một cái điều đó còn hơn là cái chuyện đi chùa nữa. Nó thẳng á. Thành ra nó không phụ mình thôi kể, không sao. Nhưng mà nghe mà đi làm cái chuyện đó để mà có được đồng tiền để mà đi bố thí đó, cái đó mới là cái tâm lớn. Mình chưa chắc gì mình trong chùa mình làm được. Cỡ như thiền hữu là làm chắc chắn không được rồi đó. Đi vô là đi vô mấy cái nhà kiến đó, lâu lâu đi thử thôi. Cỡ cái mùa này nè, nóng, đứng một hồi thôi, chừng nửa tiếng đồng hồ thôi, quý vị biết chịu không nổi. Mà con người ta đứng ở trong đó từ sáng tới chiều để tìm được cái đồng tiền cúng chùa làm từ thiện, chứ không phải là người ta đem mà người ta ăn xài riêng đâu. Đó là những cái tâm thức, cái tâm thiện rất là cao, mặc dầu đó là những người Phật tử. Cho nên Phật tử, có nhiều người nói Phật tử là phải kính nể, là phải cái gì cũng phải là nghe ông thầy hết. Đó là về mặt giới luật thôi. Nhưng mà về mặt tư cách đạo đức, có nhiều người Phật tử, bây giờ mình không nói gì, có nhiều người Phật tử ở đây nè, mà đệ tử của Thiền Hữu luôn, còn hay hơn Thiền Hữu nữa. Rất là nhiều người, cái tư cách đạo đức của họ còn hay hơn mình đó. Mình ngồi mình xét, mình ngồi mình nhìn, mình thấy họ làm những việc nhiều khi mình không làm được. Và cái tâm thiện của họ cao lắm đó. Mặc dù họ là những người Phật tử, còn nhìn cái hình thức thì còn ở trong bùn lầy nước động. Nhưng mà họ là những đóa sen đó. Đóa sen đang vươn lên mà mình nhìn không ra đó. Mà nếu mà nói mà theo kinh điển, họ là Bồ Tát. Họ Bồ Tát, chứ không phải họ là cái người phàm đâu. Người nào mặc dầu là mang cái xác thân này đó, nhưng mà cái tâm thức và cái lòng từ thiện cao thì đó là Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca, quý vị thấy không, Ngài cũng là một con người, Ngài cũng là đi sinh hoạt, rồi cũng ăn uống, rồi thậm chí luôn sắp mà đứt bóng đó, tức là sắp nhập niết bàn đó, cũng ăn chúng cái gì đó rồi bị bệnh đó, cũng là một con người thôi. Nhưng mà tại sao là Phật? Cái chất Phật mình kêu là Phật là gì, cái gì quý vị nghĩ đi? Là vì cái bản chất đạo đức và cái đời sống tâm linh của Ngài, chứ không phải là Ngài là Phật là vì Ngài 70 kg, hoặc là Ngài là Phật là vì Ngài đẹp trai, Ngài là Phật là vì Ngài đẹp gái. Không phải dựa trên hình tướng mà nói người ta là Phật hay là Bồ hay là cái gì là sai. Cho nên trong kinh mà Kim Cang đó, Đức Phật nói là sao? Tìm Phật mà tìm ở trên âm thanh sắc tướng, mà tìm ở trên cái tướng bên ngoài đó thì không phải là Phật. Tìm Phật không ra đâu, mà Phật phải tìm dựa trên cái đạo đức và cái đời sống tâm linh của người ta. Cho nên Đức Phật Thích Ca và các vị đệ tử của Ngài vẫn là những con người chứ, cũng nói chuyện, cũng thậm chí cũng giống như chúng ta thôi, cũng ăn nè, cũng mặc. Có một Phật nào không mặc không? Ít ra cũng phải mặc bộ đồ, hay bộ đồ, đúng không? Rồi cũng ngủ, có một Phật nào không ngủ không? Nhưng mà ít ra gì ngày mấy ngày cũng ngủ 1-2 tiếng, 2-3 tiếng, ăn mặc ngủ hay gì nữa, rồi đi tới lui, cũng giống như mình thôi. Nhưng mà tại sao mình kêu là Phật? Là vì các ngài không còn những cái tư kỷ, sống nhưng mà không còn những cái tư kỷ, các ngài không còn những cái tham sân si phiền não thì gọi là Phật. Chứ không phải Đức Phật mà dựa trên một cái ông bự thiệt là bự ngồi trên đó, ông đó có phải là ông Phật không? Hả? Có phải là ông Phật không? Nói không phải thì cũng không đúng, không? Không phải sao mà mình lại. Nhưng mà chấp vô cái đó coi chừng chết. Chấp vô cái đó để làm chi? Bây giờ nè, có nhiều người mà có một cái là đó là lý do mà Thiền Hữu, có nhiều chuyện Thiền Hữu không chấp nhận là vậy. Đương nhiên chuyện mà ai làm thì người đó nó chịu. Nhưng mà Phật tử mà dựa trên ông Phật, mà dựa trên ông Phật này bằng xi măng không có tốt đâu, ông Phật bằng ngọc mới tốt. Thành ra Phật tử Việt Nam á bu theo Phật ngọc, Phật ngọc, Phật ngọc, rồi bu theo cái chuyện gì ông Phật ngọc, mà giờ ông Phật ngọc đó mới có chút không có giá trị. Ông Phật ngọc phải 10 tấn, ông Phật ngọc phải 1000 tấn, 100 tấn thì mới gọi là Phật bự. Còn mà Phật nhỏ này, Phật ngọc, nhưng mà Phật nhỏ này cũng chưa có phải là Phật linh đó. Cái đó là cái gì? Cái đó không phải là Phật tử á. Cái đó là chạy theo hình tướng bên ngoài mà lạc rồi đó. đi lạc rồi đó. Nếu thật sự mà dựa trên những cái đó đó thì ông Phật Thích Ca ông đâu có dại dột gì mà ông bỏ ông đi đi tu, mà 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, thấy không? Rồi lặn lội đi tìm chỗ này chỗ nọ để mà giác ngộ giải thoát. Bây giờ ông muốn là Phật không? Ông có tiền không? Phật Thích Ca ông có tiền không? Ông là con vua cháu chúa mà. Thì ông có tiền, mà tiền ở trong tay của ông, quyền cũng ở trong tay của ông. Giờ ông muốn cho mọi người nói ông là Phật, ông xuất tiền ra, ông làm cái tượng bằng kim cương luôn đi, nói ví dụ. À, rồi mọi người nói là Phật à? Nó phải vậy. Cho nên phải cẩn thận. Mình lại, mình cung kính, mình tôn thờ được một cái hình tướng, để mà qua cái hình tướng đó mình có cơ hội để mà mình tu. Nhưng mà không nhất thiết, không, đừng có chấp vô. Ông Phật xấu cũng được, mà ông Phật tốt cũng được. Chưa chắc gì những cái ông Phật mà cái hình tượng tốt quá mà lâu à. Cỡ như ông Phật ở bên Afghanistan á, quý vị nhớ không? Bự nhất thế giới, cổ nhất thế giới, mà chỉ có mấy cái miền thôi là banh xác. Phật bị banh xác. Nếu ổng là ông Phật thiệt, làm sao ổng banh xác? Rõ ràng. Nếu ổng là ông Phật Kim Cang Bất Hoại thì làm sao mà banh xác đến nỗi mà Nhật Bản đi qua bên đó mà lượm những cái xác đó đó đem về để mà chế biến lại một cái ông Phật theo cái kiểu mẫu đó, mà mấy thằng A Phu Hãng nó không cho, mà mua mấy triệu mấy tỷ á, Nhật á, mà nó không cho là không cho. Nhưng mà để nói như thế nào, để nói là dựa trên những cái ông Phật mà cỡ như bên A Phu Hãng cũng còn bị thiêu quỷ, cũng còn bị vô thường. À, cho nên có Đức Phật ở bên ngoài được, nhưng mà đừng có dính vô đó nhiều. Ông Phật bằng cây cũng được, Phật bằng gỗ cũng được, thậm chí ông Phật bằng giấy. Thời đại này là thờ Phật bằng giấy rất là nhiều trong các cái đạo tràng, ví dụ. Nhưng mà đừng có nghĩ là ông Phật bằng giấy không có giá trị. Phật bằng ngọc mới có giá trị. Phật bằng ngọc tôi mới lại, chứ còn cỡ tôi mà đi lại Phật bằng giấy đâu có được. Mà nhiều Phật tử là bị dính vô cái tình trạng này. Thầy là Phật tử ở đây á, thì tương đối là thuộc về đẳng cấp cao. Hay không? Trình độ cũng thuộc về đại học mà. Thầy là chắc chắn không có bị dính cái đó. Nhưng mà sẵn nói để nói là nếu mà cái tâm từ thiện mà dựa vào những cái của cải vật chất để mà đo lường á, thì nhiều khi nó không đúng. Rất là sai. Rất là sai. Rồi để mà có cái tâm ỷ lại, chùa chiền cũng có cái tâm ỷ lại là sao? Là người nào giàu có đi vô chùa thì được kính trọng. Còn người nào bèo bèo hoặc là khố rách áo ôm thí dụ mà đi vô chùa bị người ta coi thường. Cái này cũng có nữa. Nhưng mà người Phật tử, những người ngồi ở đây á, cái tâm của mình làm sao đừng cho rớt vô những cái trường hợp đó. Chưa chắc gì là cái khố rách áo ôm mà nhiều khi đó là Bồ Tát người ta thị hiện thì sao? Phải không? Mà rất là nhiều người trên cõi đời này là nhìn ở bên ngoài là người ta khố rách áo ôm đó, nhưng mà cái tâm thiện của người ta rất là cao. Thì bằng chứng là mình thấy, mình nhìn những cái đứa con cháu của mình nó còn nhỏ nhưng mà cái tâm thiện của nó cao đó. Chứ chắc gì mà bây giờ mà kêu quý vị trời nắng này mà đi ra rửa xe mà được 5 đồng, cho 10 đồng quý vị cũng không làm nữa, đừng nói 5 đồng. Nhưng mà mấy đứa nhỏ nó làm. Vậy thì nó hay hơn mình rồi đó. Nó hay hơn mình rồi. Mà nó hay ở cái phát khởi thiện tâm của nó. Như vậy thì cái thiện tâm của nó sẵn có trong làng. Mình cũng có nữa, nhưng mà có cái mình phát khởi chậm. Hồi trẻ mình không chịu phát khởi, giờ già đi hết nổi rồi nó mới phát khởi. Chứ mà hồi trẻ mà phát khởi sớm đỡ hết sức. Không, có nhiều Phật tử nó từng rồi nói là hồi trẻ con thấy thầy con mà con biết được thầy sớm, con biết được chùa sớm là con không có lập gia đình đâu. Không đi tu à. Có nhiều người nói vậy đó, con thấy thầy mà con biết sớm, con biết Phật pháp sớm con đi tu. Mà không lẽ mình trong chùa mình nói lại chứ coi kỳ. Nói tôi mà tôi biết ở ngoài đời có nhiều cái hay mà giống như chú vậy tôi không đi tu. Bây giờ tôi lỡ tôi đi tu luôn. Thôi tôi đi luôn. Chứ mà còn biết được ở ngoài đó ha, cũng có cái vui vui ha. Là chứ không chừng quẹo à. Không chừng quẹo à. Còn giờ Phật tử lớn tuổi rồi ha, giờ coi như là chán chê rồi. Thì bây giờ là mới phát khởi cái thiện tâm, cái từ tâm. Trong khi nó mấy đứa nhỏ đó, nó phát khởi từ tâm rất là sớm. Thì cái từ thiện đó, và trở lại hai cái chữ từ thiện. Hồi nãy Thiện Hữu nói là nhìn ở Úc, ở các nước phương Tây tại sao họ giàu, và những cái tổ chức từ thiện quốc tế đó, có nhiều cái tổ chức là cả 200 năm rồi. Ví dụ như cái tổ chức Vision đó, Vision the Bone gì đó, không biết tiếng Tây, tiếng Tàu gì không biết. Này khác, nó trên 200 năm á. Vậy cái tổ chức Red Cross nó đã xuất hiện từ Thế chiến thứ hai, chứ nó đâu phải mới đây đâu. Và Thiện Hữu đọc cái lịch sử của các cái tổ chức trên thế giới từ thiện đó, mình mới thấy ban đầu họ cũng có mấy người thôi. Họ cũng có mấy người thôi. Rồi họ đi làm. Họ đi làm. Rồi những người này nè, khi mà họ mất á, họ cống hiến hết tài sản của họ cho cái tổ chức. Rồi từ từ rồi những người khác sau này rồi cũng tương tự như vậy, rồi họ cũng có tiền, họ cống hiến tài sản. Cho nên đa số các tổ chức từ thiện trên thế giới là vừa làm từ thiện nhưng mà vừa làm kinh tế. Chứ không phải giống như mình. Người Việt mình đó, mà nhất là Phật tử là hay á, làm từ thiện mà làm từ thiện cái kiểu liều mạng. Sao gọi là liều mạng? Nay đi đâu biết, từng rồi đâu có biết. Đâu có biết bữa nay là có từ thiện hay là có gây quỹ. Người ta không có đem tiền theo. Đại khái đi chùa đem tiền theo nhiều ngu sao. Đụng ai cũng kêu cúng hết trơn á. Đó là kinh nghiệm, cho nên không có đem tiền theo. Không đem tiền theo. Nhất là ngày Chủ nhật đừng có đem tiền theo, nguy hiểm. Dặn kỹ nha. Thấy không? Nhưng mà bây giờ bất chợt bữa nay vô ngồi biết được là trưa nay không có cho ăn free. Mà phải trả tiền 10 đồng. Rồi, bây giờ thì tự nhiên cũng phát khởi từ thiện. Hỏi mấy bà chị cũng xung quanh đi chùa cho mượn 10 đồng. Đặng làm từ thiện. Làm từ thiện. Thì người ta cho mượn 10 đồng. Thì cái đó gọi là liều mạng á. Không có tiền mà làm từ thiện. Mượn trước trả sao. Mà không phải, cái đó là tôi nói cụ thể ngày hôm nay, nhưng mà có rất là nhiều người cúng dường chùa, làm từ thiện. Thiện Hữu thấy đó, cúng dường cái tượng Phật nhưng mà chưa có tiền. thầy ghi cho con đó thầy, con phát tâm cúng dường cái tượng Phật nhưng mà nói trước là chưa có tiền đưa thầy ạ. Không để dành. 3 tháng sau con đưa cho thầy. Thì cái đó gọi là gì, cũng là cúng dường liều mạng á. Nói liều mạng là vậy đó. Là phát tâm muốn cúng nhưng mà chưa có, nhưng mà chắc chắn có. Họ trong lòng họ nghĩ là chắc chắn có, cho nên là phải dành sẵn à, dành trước à, đừng có để cho ai à, con phần con à. Thì cái đó gọi là cúng dường, mà làm từ thiện gọi là liều mạng. Chưa có. Rồi bây giờ Thiện Hữu nói cụ thể là có cũng Phật tử ở chùa này nè, mà không phải một người hai ba người, mà nhất này nói là mấy cô á đi vô thấy người ta đề cái cổng, xây cổng chùa, rồi bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ cúng dường nha. Cúng dường ở phần tôi là gia đình tôi là 1,200, nhưng mà giờ chưa đưa trước 200, còn 1,000 thiếu. Rồi 1,000 đâu biết làm sao không, đi về bắt mấy đứa con mỗi đứa bả ra giá luôn, mày có nhà hàng mày 500, con nhỏ kia không có nhà hàng thôi 200 hả, nhỏ kia chưa có lập gia đình thôi 50, đại khái bà gồm đúng mấy đứa con của bà gồm đúng 1,000, từng tới vô đưa đủ 1,200, nó cụ thể vậy đó, là có đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình muốn phát tâm, cái tâm của mình đó muốn làm, nhưng mà bắt con cháu nó hùng hạp hùng hạp. Nhưng mà chưa chắc gì. Ví dụ như mình nói cụ thể là tại vì á, nhà của mấy bác, mấy đứa nhỏ nó làm ăn được á, rồi mình nghĩ nó mới phát tâm, nó mới cho. Ví dụ như bây giờ mấy đứa mà nó chưa, nó không có làm ăn được, mình bắt nó cúng như vậy nó có chịu không? Thành ra cẩn thận à nha. Nhất là bà Diệu Quế, đừng bắt mấy đứa nhỏ ép nó không được à. Cũng vậy đó, cũng ép là mày nha. Cúng nhiều đó không được à. Tùy cái tâm của người ta, đừng có ép. Thấy không? Nhất là ép con ép cái nữa, nó nể đó, tại nó nể, tôi nể bà là mẹ tôi đó. Thấy không? Tôi mới đưa. Ông là cha tôi mới đưa đó. Chứ gì đâu mà cúng dường chùa gì đâu có biết cái gì đâu mà tự nhiên rồi bắt. Mà trong khi đó nó không có tiền đóng tiền học, thí dụ cho con nó. Thành ra quý bác, cái lòng đó đừng có nghĩ là nhiều ít. Quý bác lớn tuổi ở đây đó, cứ nghĩ là phải cúng cho nhiều thì mới Phật mới chứng, là không phải. Không phải. Cho nên là từ thiện không phải là ở cái hình, coi như là cái số lượng, mà từ thiện ở cái tâm thức của mỗi người. Cố gắng nhớ vậy nha. Thậm chí nãy Thiền Hữu nói là mỗi từng quý bác là đã làm từ thiện rồi, đến đây lại Phật ha. Rồi đó là tụng kinh là từ thiện rồi, mình lại Phật. Khi mà mình lại Phật, cái tâm ngã mạn của mình không còn, thấy không? Cái lòng cống cao của mình không có nữa. Khi mình lại xuống ngũ thể đầu đĩa rồi á, là mình lại xuống như vậy là một cái hình ảnh ai cũng quan hỷ hết, ngoại trừ là trùm sò thôi, nó lại người ta ghét thôi, nó lại thấy mà ghét. Còn tất cả mọi người Phật tử ở đây lại rất là thương, rất là dễ thương, không có ghét. Lại Phật vậy thì để người khác thương, người khác phát tâm thì phước đó. Mình có phước mà người khác cũng có phước, phải không? Chứ không phải là nói là phải cúng dường mới có phước, phải làm từ thiện, phải là nhiều tiền mới có phước, rồi ít tiền không có phước. Nhiều tiền nếu mà cái tâm của mình mà là cái tâm không còn nghĩ tưởng, cái phước lớn. Nhưng mà nhiều tiền mà có điều kiện đủ thứ hết, không có, Phật không có linh. Cho nên rất là nhiều người cúng chè chuối nhưng mà chưa thấy trúng số là vậy. Cúng con này chuối mà cầu mà trúng số tới mà từng này nhiêu ha. Chưa mua thành ra không biết. Mấy chục triệu gì đó. Dữ vậy. Cúng con này chuối à mà cầu nhiều quá. Đó, thành ra chưa, Phật chưa cho là vậy. Thấy không? Có nhiều người không có cúng một nải nào hết mà người ta vẫn trúng. Đó, chứ không phải. Mà cái tiền trúng số rất là nguy hiểm. Trúng số trước là trúng gió sau. Có nhiều người trúng số là như vậy. Trúng số trước, trúng gió sau. Thành ra là không có cần. Cái phước báo của mình tự động nó có. Đó, mình làm bằng cái tâm thức thuần thiện của mình thì gọi là từ thiện. Làm một cái việc làm mà nó có sự yêu thương, nó có lòng hoan hỷ ở trong đó là từ thiện. Làm bố thí, làm việc mà không có cái điều kiện bắt người khác đền đáp lại là từ thiện. Cho nên thí dụ như bây giờ nói cho bệnh viện, cái phước lớn lắm. Cho thí dụ như hiến máu, cái phước lớn lắm. Có nhiều người đó, đó là một hình thức cắt tóc nè, là một cái hình thức gọi là bỏ cái bản ngã. Rồi có nhiều người là hiến máu, người ta không có tiền, hoặc là người ta không có được cái điều kiện bố thí cúng dường, thì người ta dư máu, hay là người ta nhiều, có nhiều người không phải là hiến máu là do dư máu, nhưng mà người ta phát khởi cái từ tâm. Ví dụ như bây giờ chồng hay là cha mẹ người ta tự động không may đi vô bệnh viện, đi vô bệnh viện rồi bắt đầu là trong cái cuộc nhất sinh thập tử đó, thì mới thấy là máu là quý, và cha mẹ người ta mới nhận những cái bịch máu mà để cứu sống, được cứu sống. Thì từ đó cái cô này cô phát tâm cô hiến máu, hiến máu cho bệnh viện, hiến máu cho ai không biết, thì cái phước rất là lớn. Vì sao? Tới ngày tới giờ người ta rút máu, người ta lấy máu thì người ta cho người A, người B, người C, mình đâu cần thiết biết làm gì. Nhưng mà ít ra mình cũng phát được cái tâm đó mới gọi là tâm Bồ Tát. Cho mà không có cần là người nào phải nhận, ai nhận, kẻ thù nhận hay là người mình thương nhận. Cắt tóc cho để có tiền, mình đâu có đặt cái điều kiện là cái tóc này phải cho tóc đen, là cho cái đám tóc đen mới được, tóc vàng không được, ví dụ vậy. Cho là cho thôi. Thì những người vậy đó, cái phước lớn lắm đó, là người ta trong kinh nói là phát tâm cúng dường nhưng mà không vì mục đích cầu nhân thiên phước báo, mà cầu đến cái sự an lạc giải thoát cho tha nhân. Cái đó mới là cái cứu cánh của sự cúng dường. Thành ra là làm từ thiện là như vậy. Cho, ví dụ như giờ nghe nói là chỗ nào đó động đất thiên tai, cho hết. Chứ không cần phải hỏi ơi, tôi gửi bạn ngàn đó, hôm nay bà có đưa tới tay người ta chưa vậy? Anh tới rồi, thiệt không đó? Còn hỏi gặn lại cái nó thiệt không đó? Thiệt, thiệt sao không có receipt? Con người của mình là sống ở trong cái nghi ngờ nó nhiều quá rồi. Cho nên làm cái gì qua rồi, nhiều khi cả tháng, cả năm rồi, nhưng mà đụng cái tự nhiên nhớ cái chuyện đó, cái hỏi nhiều cái câu rất là thất bại. Thất bại để cho nó bào mòn cái phước báo, thay vì là thôi xong rồi thôi, lại là có những cái như vậy, thì để mà nó thiêu đốt cái phước báo của mình. Thành ra tất cả đều xuất phát từ cái tâm thiện. Từ thiện là phải có tâm thiện mới làm từ thiện được. Từ thiện mà không có cái tâm thiện không làm từ thiện được. Từ thiện mà có cái tâm gian ác xảo trá điêu ngoa, làm vì mục đích là danh lợi, cho nên làm tới đâu thua tới đó. Và có nhiều người làm từ thiện mà ly dị, làm từ thiện thời gian ly dị, làm từ thiện thời gian con đi chích xì ke, là cái đó phải coi chừng. Thấy cái hình thức là từ thiện nhưng mà cái động cơ để làm không có. Cái động cơ là nó xéo đi qua cái ngã của bà Thanh Đề. Quý vị biết cái ngã của bà Thanh Đề đi không? Đó là ác độc ha, là rất là nguy hiểm. Chứ không phải là nói mà làm là được cái phước báo trọn vẹn đâu. Có nhiều người làm từ thiện là như vậy, bị cái quả báo mà thấy rõ ràng trước mắt. Cho nên quý vị phải cẩn thận. Mà nói thì nói lại, cuối cùng là ở đây không có ai đứng ra làm đâu. Mình phát tâm mình cho đi, phát tâm cho thôi đủ rồi. Và cho bằng cái hình thức, ví dụ như mái tóc rất là đẹp, bây giờ phát tâm cắt cái mái tóc đó trở thành, ví dụ nữ thì trở thành Nico, ví dụ vậy. Hy vọng là bữa nay mấy cô đó chừng 50 người thôi, cho tóc mà cắt cạo chọc lóc luôn 50 người đó, xong rồi nha. Người nào cho tóc bữa nay sau khi ăn cơm lên để chụp hình, mặc áo chàng đồ vô, để nói là chùa Phật Đà xuất gia một lượt một cái 50 tu nữ 50 tu nữ xuất gia. Tới chừng mà người ta hỏi đâu mất tiêu hết rồi, thầy nói xuất gia có ngày ta gọi là xuất gia ngắn hạn. Bây giờ nó có cái từ gọi là xuất gia ngắn hạn. Là sao ngắn hạn? Là chỉ có ngày thôi à. Còn đây xuất gia ngắn hạn hơn nữa, nó quá ngắn luôn, là chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, ở đây thôi, một hồi đi về, đi về nhà đó. Cái đó mới dài hạn á. Dài hạn ở trong cái con đường sinh tử luân hồi. Còn xuất gia ngắn hạn chút xíu thôi. Và có nhiều người đó là không phải chờ tới bữa nay đi tới không được. Thành ra là thứ năm thứ sáu là lại đây đã cắt, đã làm lễ rồi. Cái tâm của người ta rất là hay. Thành ra để nhìn những người Phật tử xung quanh mình, mình không có đòi hỏi, hoặc là mình đừng nghĩ là mình cao hơn họ. Mình tu mà mình phải nhìn thấy cái điều đó, tự thiện hữu thôi chứ còn không bắt buộc. Nhưng mà có cái mình nhìn mình thấy có nhiều người rất hay, có nhiều người xả thân làm chết bỏ, quên ngày quên ăn quên ăn quên uống luôn á, cho chùa, cho đạo tràng, cho từ thiện, ta không có nghĩ ngợi gì hết. Và những cái con người như vậy mới là những cái con người Bồ Tát, họ là hiện thân của Bồ Tát. Và cái con đường của họ đi là con đường của Bồ Tát đã đi đó, chứ không phải là Bồ Tát hay là Phật là phải dựa trên tượng đồng, tượng xi măng, hay là tượng ngọc, hay là tượng vàng. Giá trị nó không phải nằm ở chỗ đó, mà giá trị ở cái chỗ cái tâm phát khởi và cái lòng hướng thượng, hướng thiện. Thì cái đó đó nó mới bền lâu được. Chứ còn mà những cái khác nó không bền lâu đâu. Dù cho nó mình giữ được đó, giữ được cái tượng, thí dụ như tượng ngọc, nhưng mà mình giữ ở mức độ nào đó thôi, chứ không lẽ giữ hoài được. Hay lắm đó là mình giữ, mình nhắm mắt rồi cũng phải về tay người khác thôi. Thôi cái đó là hay đó, hay lắm á. Còn đó, thường thường đó là đa số giữ một thời gian thôi. Cái mà quý thiệt là quý luôn của cha mẹ để lại cho mình đó, có nhiều khi còn mình còn không giữ được, kẹt quá thôi. Má ơi, má thông cảm cho con nha, giờ con kẹt quá rồi thôi, giờ cái đai bông á, má hồi đó má cho con lúc mà con lên xe qua đó, giờ giữ mấy chục năm à, nhưng mà giờ thôi con đi chùa con thấy cũng không cần thiết, thôi con bán. Bán cúng chùa chứ không phải là bán đi đánh bài. Thì cái này á, mình thấy không, có giữ được không? Cũng đâu giữ được, phải không? Cũng không giữ được. Thành ra là cái quý giá đó mà mình còn không giữ được, của tổ tiên, của ông bà để lại, mà mình còn không làm được, không giữ được, thì hà huống những cái chuyện khác. Khó lắm. Mình thấy được cái này thì cái giữ được là cái gì? Cái giữ được là cái từ thiện của mình đó, cái tâm thiện của mình đó. Thì cái tâm thiện đó nó không bị bào mòn bởi thời gian. Hồi nhỏ mình có tâm thiện đó, hoặc là kiếp trước mình có tâm thiện đó, thì cái kiếp này nó cũng vẫn còn nằm đó đó, nó không có đâu mất ở đâu hết trơn. Quý vị thấy rõ ràng là hồi còn trẻ quý vị chưa có phát khởi tâm thiện, nhưng mà bây giờ lớn tuổi rồi nè, bây giờ phát khởi tâm thiện nè. Thì như vậy thì cái tâm thiện nó đã có sẵn đâu hồi đời kiếp nào rồi, nhưng mà có một cái là mình chưa có đem ra để mình sử dụng thôi. Đó, chứ còn mà nói mà mọi người không có cái tâm thiện là không đúng. Cho nên ở bên Trung Quốc họ có cái từ gọi là gì? Nhân chi sơ tính bổn thiện. Đó, tất cả mọi người mà Phật dùng cái từ gọi là tất cả chúng sinh đều có cái tâm Phật, hay là đều có Phật tính, tâm Phật hay là Phật tính. Đó, thành thử là mọi người đều có, thì mình là tu mình có, thì người ta không tu người ta cũng có luôn à, chứ không phải nói không tu là không có. Người Phật tử mặc dầu người ta đang sống ở trong cái thế giới đảo điên, phiền não nghiệp chướng, nhưng mà cái tâm Phật người ta vẫn có, chứ không phải nói là tâm Phật người ta không có. Cho nên mình đừng có ỷ, hoặc là mình đừng có nói mình đi chùa lâu thì cái tâm Phật của mình nó bự hơn cái tâm Phật của cái người mới đi chùa. Hoặc là già thiện hữu tu xuất gia là thì cái tâm Phật của thiện hữu lớn hơn cái tâm Phật của những đệ tử tại gia. Không phải, không phải, không có nhất thiết vậy. Có nhiều khi mình xuất gia đây mà cái tâm Phật của mình nhỏ bé à. Còn có nhiều người, người ta mới phát khởi, người ta mới xuất gia, hoặc là người ta mới có quy y thôi, nhưng mà cái tâm Phật của người ta rất là lớn, rất là lớn. Mấy anh thanh niên ở chùa này cũng như vậy, mới phát tâm xuất gia thôi, nhưng mà cái tâm rất là lớn. Nhưng mà nó lớn được bao lâu, tới chừng nào thì cái đó còn tùy nữa, phải không? Nhưng mà hiện tại thấy rõ là rất là lớn. Nhưng mà hiện tại nó đã lớn thì mà giữ, biết khéo giữ đó, thì tương lai và càng ngày nó càng lớn, chứ nó không có nhỏ. Ngoại trừ mình không biết giữ thôi, mình bỏ nó thôi thì nó tiêu thôi, chứ còn mình biết giữ hàng ngày hàng giờ, hoặc là mỗi tuần mình đến chùa, mình có cái cơ duyên để mà mình trao dồi nó, thì nó không mất được. Và cái đó nó đi theo mình đến kiếp sau. Nếu mà mình chưa thành Phật ở cái kiếp này thì kiếp sau mình tiếp tục nữa, mình ngon lành đó, ngon lành đó. Thành thử là đó là cái ý nghĩa từ thiện là vậy. Từ thiện là vậy. Và cái người làm từ thiện, quý vị biết không, cái phước báo lớn, phước báo lớn. Mà phát khởi cái tâm từ thiện thôi, phước báo còn lớn dữ nữa. Cho của cải là bố thí, cho người khác xài, mình không xài, là thể hiện cái lòng hỷ xả. Trong cái bố thí để độ sang tham, cho ra, thường thì mình hay giữ, hay nắm bắt. Bây giờ mình cho ra mà không có điều kiện thì là cái tâm gọi là sang tham bỏng sẻn không còn. Hình ảnh của bà Thanh Đề sở dĩ mà bà bị khổ ở trong cái lò lửa trong địa ngục ha, nuốt đồng trái đỏ mà nuốt không được luôn. Cơm Đức Mục Kiền Liên đem lại cơm dắt ha, đem lại một cục vậy nè, quý vị thấy không, trong phim á, bỏ vô nhưng mà nuốt không được, cục cơm nhưng mà bỏ vô thành lửa. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là tâm thức của bà Thanh Đề biến hiện ra địa ngục. Tâm thức của bà Thanh Đề còn sang tham bỏng sẻn ích kỷ, cho nên biến thành lửa thôi. Rồi cũng chỗ đó, khi mà Đức Mục Kiền Liên và Chư Tăng chú nguyện để chuyển cái tâm thức của bà, thì tự động cục lửa nó mất tiêu thôi. Và tự động gì? Chỗ đó biến thành sen vàng, bà thác sanh lên cõi trời thôi. Thành ra cái tâm thức nó biến ra tâm ác thì nó biến địa ngục thôi. Thấy không? Tâm xấu, tâm mà ham ăn nhiều thì nó biến thành ngạ quỷ thôi. Thấy không? Tâm bỏng sẻn thì nó biến thành là gì? Cái cổ như cái kim mà cái đầu như cái bụng như cái trống. Để nói là gì? Cái bụng như cái trống là cái lòng bỏng sẻn tham lam nhiều. Cái bụng như cái trống, bụng bự á, là cái sự tham lam rất là nhiều, nhưng mà không có thực hiện được, không có làm được, không có thành tựu được cái chuyện tham lam của mình, cho nên nó mới vậy đó. Thành ra làm từ thiện là đừng cho có những cái tâm đó. Cho ra có nghĩa là xả bỏ, bỏ một cách không có điều kiện, không gì cái gì hết. Giữ được cái tâm đó thì Đức Phật gọi cái tâm đó là tâm Như Lai đó. Tâm đó là tâm Phật. Tâm Phật là tâm không bị chấp bởi người, chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh, chấp thọ giả. Tâm Phật là cái tâm không có người, không có ta. Mình tụng kinh đó, năng lễ sở lễ tánh không tịch, có nghĩa là con và Phật tâm tương hợp với nhau, giống nhau. Và khi tâm con và tâm Phật giống nhau thì cả thế giới này và cái đạo tràng này là thanh tịnh. Còn tâm con và tâm Phật không đó, giống nhau. Dạ thôi, nói gì Phật hay là con gì chi cho nó khó hiểu. Tâm của Phật tử với tâm của thiền hữu không giống nhau. Giờ như quý vị lại đây là gì, là bỏ ra, mà thiền hữu thì ôm vô, hồi xuống dưới làm xong rồi lại đứng ngay chỗ cái thùng tiền á. Thấy không? Hôm nay được nhiêu à? Là nó không giống rồi, là địa ngục chỗ đó đó. Chứ đừng nói là trong chùa không có địa ngục à, trong chùa nhiều khi cũng có địa ngục nữa đó. Đừng nói trên chánh điện không có địa ngục à, chánh điện mà là hai bà chỉ lộn nhau đi, là lúc đó là địa ngục xuất hiện đó. Phải không? Chánh điện mà nó còn tranh giành, nó cúng bông cho Phật mà nó còn chỉ lộn với nhau. Phải không? Nó còn ganh tị, nó đổ thừa người này, nó đổ thừa người kia. Phật nào chứng bông đó mà đem lên cúng cái là héo liền. Mà có nhiều khi nó héo ở ngoài cái xin rồi, tức là chưa đem lên chánh điện là nó đã héo rồi. Phật nào mà chứng cái cục vậy, chứng gì mà là mà bông đem lại mà chưa gì chân cái lộn bị xèo. Thấy không? Rồi là còn nói hơn thua với nhau, mà đem bông cúng Phật thì đòi là kiếp sau đẹp. Làm sao đẹp được? Thấy không? Nó cúng cho giận dạng bó bông gì nữa cũng không đẹp nổi. Thì bằng chứng là bác của Thiền Hữu đó, là cái ông đó là ổng là sản xuất bông á đó. Đó, thì có kể cho quý vị nghe đó. Sản xuất bông á, nhưng mà chưa, bây giờ chưa chắc gì ổng đẹp, mà không chừng ổng ở chỗ nào đó xấu, rất là xấu. Cho nên là đâu phải anh cúng bông là anh đẹp, mà anh không cúng bông là anh xấu đâu. Cho nên đâu phải là anh sản xuất ra là, à, cái này cái nọ mà coi như là anh được cái đó đâu. Không, tâm cúng Phật là tâm đẹp chứ không phải là cái bông. Bông nó đẹp là nó chỉ đẹp theo thế gian thôi, một chút thôi, rồi nó cũng tàn thôi. Nhưng mà cái tâm của mình làm sao nó đẹp, nó tươi. Thật ra quý vị nhớ hồi đó Thiền Hữu hay nói là cái ý nghĩa của cúng Phật, cúng hoa đó, là để cho cái tâm mình nó tươi mát. Cái tâm đó mới quan trọng, cái tâm cúng dường đó mới gọi là bông là hoa. Chứ không phải là đem vô hoặc là chưng lên rồi sanh nạnh với nhau. Thấy không? Rồi nói đủ điều cho nhau hết, rồi cuối cùng những cái điều nói đó là cái gì? Không phải là bông là hoa mà là dao phai lưỡi hái nó móc nhau không à. Thì như vậy thì làm sao mà gọi là kiếp sau con đẹp được? Chắc chắn không đẹp nữa, nhiều khi sanh ra nó bị thẹo nữa. bị thẹo là sao? Là mình móc lưỡi hái mình này nọ đó, thì làm sao mà đẹp được? Thì cũng vậy, từ thiện mà anh trong khi đó anh không từ thiện, thấy không, mà là còn nghĩ ngợi cái chuyện này chuyện nọ, mà còn là hơn thua dòm ngó tiền bạc thí dụ, thì ngay chỗ lúc đó là không có cái từ thiện có mặt rồi đó. À, thành ra phải khéo à. Khéo mà khéo ở cái chỗ gì? Mọi người một chút thôi, nhìn lại chính mình, nhìn rõ cái tâm mình hơn ai hết. Tại vì cái chính mình mới nhìn mình kỹ được. Chứ còn không cần ai phải soi căn soi hồn gì hết á. Tâm mình nó đen thui ai soi cho nổi. Đưa đèn pin vô hồi tắt đèn pin luôn, hết điện. Nhưng mà tâm con chưa mở nổi đó. Hả? Thành ra phải kỹ lưỡng chính mình nhìn. Giống như Thiền Hữu là cái người rất là thẳng và rất là nhìn. Có những chuyện mình thua đệ tử mình thì mình nói mình thua đệ tử à. Thua một cách thua trắng luôn. Có nghĩa là sao? Nó làm hay quá mà mình làm không được. Thành ra những người đệ tử này thậm chí không cần đi chùa cũng không sao. Nhiều khi á, nó còn thành Phật trước mình á. Nó hỏi sao vậy? Con không đi chùa nhưng mà con hứa với sư phụ ha, con lên Tây Phương con dành chỗ cho sư phụ trước á. Tốt vậy đó. Tốt vậy đó. Nó nói vậy mình nghe mình mắc cười thiệt, nhưng mà có cái mình thấy cũng nhột phải không? Mình tu hành mình sư phụ mà mình tu tệ quá, thành ra giờ đệ tử nó phát tâm nó lên nó dành một bông sen trước luôn. Thầy ơi thầy, con đi trước à thầy. À, hỏi đi trước làm gì? Đi trước lên chảnh con dành cho thầy một cái bông sen cho nó đó. Mấy bác lớn tuổi đó. Hả? Cái tâm một chút thôi, nói mặc dầu là nói chơi, nhưng mà mới thấy được cái tâm của những người này. họ thương mình. Nghe một câu nói giật mình, giật mình tỉnh ngộ á, thấy không? Chứ còn mình nếu mà mình có cái lòng mà ta đây ha, cái gì nghe câu nói đó nhiều khi dễ tự ái, tự ái à. Còn mình cái tâm của mình không có cái đó nghe, rất là quan hệ, cũng một lời nói thôi, nhưng mà khi ở trong này đã có quan hệ mà không còn cái chấp, thì cái lời nói đó là một bài học, là pháp. Còn cái tâm mình là chấp trước rồi, nó gút mắt ở trong này nhiều quá, cũng một cái lời nói đó thì trở thành phiền não, trở thành phiền não đó, chứ không có lợi. Cho nên rất là cẩn thận đó. Nên là bây giờ hy vọng là mỗi người đừng có nghĩ, nhớ nha, đừng nghĩ là cho tiền hay là gì đó mới gọi là từ thiện. Sự hiện hữu của mình trên dương gian này là đã là một cái hành động từ thiện rất là lớn. Sự hiện hữu của mình ở cái ngôi chùa này, quý bác, quý Phật tử, dầu cho không cúng dường một cắt bạc, vẫn là một cái đại cúng dường. Chứ không phải cúng dường chờ là đem dưng mâm cao cổ đài mới gọi là cúng dường. Không phải chờ là cúng dường trái tăng mới gọi là cúng dường. Có cái bà kia bà nói sao mà hồi rằm tháng 7 vừa rồi á, bà nói sao mà sao ghi cúng dường chay tăng mà sao con thấy toàn là ni chay ni không à thầy, tại vì ba chùa này ni đa, mấy cô ni không à có mình thầy mà cúng dường chay tăng gì hay Phật tử tu cao không cúng dường chay tăng mà thấy ni mà không chịu phải tăng mới được chay tăng. Quý vị nào có hiểu cái chữ chay tăng không? Từng tới có người cúng dường trai tăng đó có hiểu không? Có hiểu trai tăng là cái gì không hả? Có hiểu không? Không hiểu luôn, không hiểu mà vẫn cúng á không hiểu mà vẫn cúng thì mới hay á. Thôi bây giờ chúng ta chắp tay lại hồi hướng rồi tụng kinh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.